Giải thích tổng quát về tên kinh. Kinh Kim Cang là gì? Kim Cang là tâm, Kim Cang là tánh và Kim Cang cũng là trí bát nhã. Tâm Kim Cang cũng là tánh Kim Cang, tánh Kim Cang cũng là trí Kim Cang, bát nhã, tất cả chỉ là một. Tại sao nói Kim Cang là tự tánh? Tự tánh thì vĩnh viễn bất hoại. Tự tánh Kim Cang cũng là tâm Kim Cang, tâm Kim Cang cũng vĩnh viễn bất hoại. Kim Cang bát nhã cũng là thực tướng bát nhã vĩnh viễn bất hoại. Kim Cang bát nhã ba la mật là tên của kinh, Kim Cang là tỷ dụ, bát nhã ba la mật là pháp, bởi vậy chiếu theo phương pháp thất chủng lập đề. Theo cách này, các kinh được xếp thành 7 loại tùy theo tiêu chuẩn đề tài của kinh, thì đây là loại kinh pháp dụ lấy Kim Cang để dụ cho bát nhã. Giảng như vậy cố nhiên là đúng, tuy nhiên không bằng chỉ thẳng rằng Kim Cang là tâm, Kim Cang là tánh, Kim Cang là bát nhã. Bát nhã này chính là Kim Cang, không dùng tỷ dụ, tâm này chính là Kim Cang, khỏi cần phải dụ. Tính này chính là Kim Cang, khỏi cần phải dụ. Ít có ai giảng như vậy, đa số đều giảng theo lối pháp dụ lập danh. Nay tôi cũng theo lối pháp dụ lập danh, nhưng đem cả hai, hợp là một. Pháp tức là dụ, dụ cũng là pháp, pháp và dụ chỉ là một. Nói đủ thì là Kim Cang bát nhã ba la mật, nói gom lại thì là Kinh Kim Cang. Cho nên người Trung Hoa lược bỏ mấy chữ ba la mật mà gọi kinh này là Kinh Kim Cang, hoặc là Kinh bát nhã ba la mật. Đối với pháp, tôi vẫn thường nói với quý vị là nên giảng nó một cách linh hoạt, chứ không thể giảng nó cứng nhắc, như chấp rằng một là một, hai là hai. Cho nên hiện tại chúng ta giảng là một, cũng có thể giảng là hai, là ba, đều được cả. Pháp vô định pháp, cho nên trong Kinh Kim Cang có câu, chẳng có pháp nhất định, đó gọi là bát nhã ba la mật đa. Kim Cang có ba nghĩa, kiên cố, sán lạn và bén nhọn. Thể của Kim Cang là kiên cố bất hoại, chẳng có vật gì có thể phá hủy nó. Ngược lại, nó có thể phá hoại mọi vật khác. Bởi vậy, thể của Kim Cang có thể hàng phục thiên ma ngoại đạo. Nguyên lai, các tà chi tà kiến của thiên ma ngoại đạo không dễ gì chế phục. Tuy nhiên, ta nếu có thể của Kim Cang thì sẽ chế phục được thiên ma ngoại đạo. Tướng của Kim Cang là sán lạn, có thể soi sáng bóng tối trần gian. Chỉ khi trừ được bóng tối, ánh sáng mới hiển hiện, phá được tà pháp nên chánh pháp mới duy trì lâu dài. Nếu tà pháp không diệt, chánh pháp chẳng trụ được lâu, tướng của Kim Cang chính là phá trừ mọi đen tối. Dụng của Kim Cang là sự bén nhọn của nó. Thế nào là bén nhọn? Có thể ví nó như mũi dao nhọn chặt đá, rạch thép, chém sắt như bùn, vật cứng mấy cũng bị nát, bị hoại. Nói về tâm Kim Cang, chớ lầm tưởng đó là tâm trong lồng ngực, là trái tim huyết nhục. Còn một loại nữa kêu là tâm vọng tưởng, tức là thức thứ sáu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Các giác quan thầy đều có thức, như mắt có nhãn thức, tai có nhĩ thức, mũi có tỷ thức, lưỡi có thiệt thức, thân có thân thức, ý có ý thức. Mọi người đều cho rằng tâm huyết nhục là thức thứ sáu, đó chính là một sự sai lầm. Sai lầm thứ hai là đồng hóa tâm vọng tưởng với chân tâm. Kinh Lăng Nghiêm ghi như sau, Phật bảo A Nan, cái ấy chẳng phải là tâm của ông, đó là tiền trần, tưởng tượng hư vọng. Nó làm cho chân tính của ông bị mê lầm, do từ vô thủy cho đến nay, ông nhận tên giặc ấy làm con, bỏ mất tính bản lai thường trụ, nên phải chịu luân hồi sanh tử. Đoạn này trong kinh thật là trọng yếu, nói rõ thức thứ sáu là vọng tưởng. Vì vậy, Phật phá trừ vọng thức của ông A Nan. Tâm vọng tưởng, thần thông quảng đại, hốt đông, hốt tây, hốt nam, hốt bắc, chẳng cần có hỏa tiễn cũng có thể tới được mặt trăng. Ông A Nan cho rằng tâm đó chính là tâm của mình, nhưng Phật thì bảo, đó không phải là tâm của ông, đó là tiền trần, một loại hình tướng suy tưởng hư vọng. Tướng hư vọng sinh ra từ sự vọng tưởng của ông, đã che mờ mắt chân tánh. Từ thời vô thủy đến kiếp hiện tại này, ông nhận cái đó là tâm, nhận giặc làm con để mất vật báu cố hữu của mình, mất đi cái tâm trong sáng, quý báu, luôn luôn thường trụ bất biến của mình, cho nên mới chịu cảnh trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, không biết lúc nào ra khỏi. Đoạn trên chính là nói về tâm vọng tưởng, còn loại thứ ba là gì? Đó là tâm chân như. Tâm chân như là thực tướng bát nhã, cũng chính là thực tướng. Tâm chân như rộng lớn không có gì ngoài nó, cũng là nhỏ vì không có gì chứa trong nó. Bảo nó lớn tức không có cái gì lớn bằng, bảo nó nhỏ tức không có gì nhỏ bằng. Tâm đó mới là chân tâm của mỗi người. Đó là ba loại tâm. Kinh Bát Nhã có chừng bao nhiêu bộ? Nguyên là 8 bộ, nhưng phân tích kỹ lưỡng thì kinh này được chia thành 10 bộ. Thứ nhất là kinh Đại Bát Nhã có 600 quyển. Trong thời gian ngày Huyền Trang dịch kinh đó, hoa đào đã nở bông 6 lần trong một năm. Thứ hai là kinh Phóng Quang Bát Nhã, nói về Phật phóng quang khi thuyết Bát Nhã gồm 30 quyển. Thứ ba là kinh Maha Bát Nhã. Maha nghĩa là đại, nhưng không cùng một danh xưng với kinh Đại Bát Nhã, và kinh này gồm 30 quyển. Thứ tư là kinh Quang Tán Bát Nhã, có nghĩa là Phật phóng quang khi tán thán Bát Nhã. Thứ năm gọi là kinh Đạo Hạnh Bát Nhã. Thứ sáu là Tiểu Phẩm Bát Nhã. Mỗi bộ trong ba kinh vừa nói, Quang Tán, Đạo Hạnh và Tiểu Phẩm, đều gồm có 10 quyển. Vậy gộp lại, tính từ bộ kinh thứ nhất thì gồm có 690 quyển. Thứ bảy là kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã, gồm 7 quyển. Thứ tám là Nhân Vương Bát Nhã, tức Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh, gồm 2 quyển. Thứ chín là Thực Tướng Bát Nhã, chỉ có 1 quyển. Thứ mười là Văn Thù Bát Nhã, cũng chỉ có 1 quyển. Tổng cộng toàn bộ là 701 quyển. Phật nói kinh Bát Nhã tại 4 địa điểm. Trong 16 lần pháp hội, địa điểm thứ nhất là tại núi Linh Thứu, thành Vương Xá, phía đông bắc thành Thất La Việt, và nói trong 7 lần pháp hội. Địa điểm thứ nhì nói tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, cũng trong 7 hội. Địa điểm thứ ba là tại trời Ta Hóa Tự Tại, ở cung điện Mani Châu Tạng, nói trong 1 hội. Nơi thứ tư tại vườn Trúc Lâm, bên hồ Bách Lộc, vườn Nai, Phật cũng chỉ thuyết 1 hội, tổng cộng 4 nơi, Phật thuyết 16 lần. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này là quyển thứ 577 trong 600 quyển của bộ Đại Bát Nhã, và do Phật thuyết nơi vườn Cấp Cô Độc, tức địa điểm thứ hai trong kỳ pháp hội thứ ba ở đây, đó là tóm tắt lai lịch của kinh này. Thế nào là Bát Nhã? Trúc biết hoa vàng, không gì chẳng phải Bát Nhã, nghĩa là trí Bát Nhã hiển hiện ở mọi cảnh, như khi mắt nhìn trúc xanh, xem hoa vàng. Chữ Bát Nhã nguyên là tiếng Phạn. Danh từ này được xếp vào một trong 5 loại không dịch ra, chỉ ký âm không dịch nghĩa. Nếu dịch sang tiếng Hán thì chỉ dịch được một ý và bỏ mất những ý nghĩa khác, gọi là đa hàm bất phiên. Bát Nhã được dịch thành trí huệ, tuy nhiên dịch như vậy chỉ được một ý mà không lột hết tất cả nghĩa. Bát Nhã có 3 thứ gọi là Văn Tự Bát Nhã, Quán Chiếu Bát Nhã và Thực Tướng Bát Nhã. Do Văn Tự Bát Nhã mà khởi đặng Quán Chiếu Bát Nhã, do Quán Chiếu Bát Nhã mà đạt được Thực Tướng Bát Nhã. Thế nào gọi là Văn Tự Bát Nhã? Đó là văn tự trong kinh. Nếu ta không có trí huệ quan sát thì trong kinh chỉ toàn là chữ, đọc đi đọc lại chẳng thể nào hiểu được, và nếu không hiểu thì không thể có Bát Nhã. Không có Bát Nhã tức không thể sanh được trí huệ. Xưa nay, trí huệ này ai cũng có, chỉ vì lâu nay mình không vun bón nên nó không xuất hiện, nên bảo rằng không có. Không có quán chiếu Bát Nhã tất không thể minh bạch được thực tướng Bát Nhã. Điều tất yếu là phải có quán chiếu Bát Nhã mới có thể tới được mục đích tối hậu, tức là thực tướng Bát Nhã. Đó là sơ lược về ý nghĩa của Bát Nhã. Về Ba La Mật, có người nói chữ đó nghĩa là ngọt như trái khóm. Đây là cách chơi chữ. Ba La Mật tiếng Quan Thoại phát âm là Bolomi, không khác với phát âm của chữ Bolo có nghĩa là trái khóm, và mi nghĩa là mật, cho nên bolomi tức là ngọt như khóm và ba la mật thì đồng âm nhưng dị nghĩa. Không sai, ba la mật là ngọt, chúng ta nếm vị ba la mật thì quả thấy có ngọt. Có điều, ba la mật này chẳng phải chỉ ngọt một cách đơn thuần, mà là thứ ngọt ở trong vị ngọt, vì nó làm cho ta lìa cái khổ để được cái vui sướng. Ba la mật hay paramita là tiếng Ấn Độ. Ở nước Ấn Độ, hễ hoàn tất việc gì thì gọi là ba la mật. Nếu phiên dịch sang tiếng Hán thì thành ra chữ đáo bỉ ngạn, nghĩa là tới bờ bên kia. Như chúng ta đương ở tại thành phố San Francisco mà muốn đi qua thành phố Berkeley thì phải đi qua cầu hoặc phải dùng thuyền qua sông mới tới được bờ bên kia. Tới được thì gọi là ba la mật hay đáo bỉ ngạn. Như học hết tiểu học, đậu bằng tốt nghiệp, đó là ba la mật. Học hết trung học, có chứng chỉ tốt nghiệp cũng là ba la mật. Rồi lên đại học, học xong cũng là ba la mật. Rồi sau đó học nữa, đến thạc sĩ, bác sĩ, học xong từng giai đoạn một đều gọi là ba la mật. Bây giờ, chúng ta đương ở đâu mà hướng tới đáo bỉ ngạn đây? Chúng ta đương ở bờ sinh tử, cố lội qua dòng thác phiền não để tới được bờ niết bàn, đó gọi là ba la mật. Nói tới ba la mật thì cái gì cũng có thể nói là ba la mật. Như hiện nay chúng ta chưa khai ngộ, mới bắt đầu ngồi thiền. Tới khi nào khai ngộ thì đó là ba la mật. Nói tóm lại, phàm làm công việc gì mà đạt được thành công viên mãn đều có thể gọi là ba la mật. Chúng ta tu học Phật Pháp lúc đầu rất khó lãnh hội, do đó một số đông mới nghe qua một lần thấy khó hiểu, liền mất hứng thú và không tới nữa. Người tu học Phật Pháp trước hết phải có căn lành, còn phải nhẫn nại và coi Phật Pháp hết sức trọng yếu, trên hết mọi sự. Khi thấy có điều nào không thấu hiểu thì nhất định phải tìm cách nghe Pháp, đọc kinh, giống như người đói lạ, không còn chuyện gì cần hơn là tìm chỗ nào có quán ăn để chạy tới. Phải có được cái tâm hoan hỷ nghe kinh như vậy, khi nghe xong kinh cũng gọi là ba la mật. Nghĩa của chữ kinh đã được giảng qua nhiều lần. Kinh cùng nghĩa với chữ kính, tức là đường thẳng, một lối đi cho người tu, dẫn từ con lộ sinh tử đến con lộ không có sinh tử, cũng là dẫn từ địa vị phàm phu đến cảnh giới của bậc thánh hay Phật. Chữ kinh có một nghĩa gọi là xuất sinh, xuất tức là đi ra, ý nói pháp từ miệng của Đức Phật mà phát sinh ra, tên xưng là kinh. Kinh cũng có nghĩa khác là hiển diệu, vì kinh điển soi sáng khắp thế gian. Kinh còn có nghĩa là thường, vô luận kim hay cổ, xưa nay kinh điển vẫn y nguyên, không thay đổi, một chữ không thêm, một chữ không bớt, chẳng tăng, chẳng giảm, cổ kim bất biến, gọi là kinh. Một nghĩa khác của kinh là quán thông, tức thông suốt. Từng hàng trong kinh văn, từ đầu đến cuối, nghĩa lý đều thông suốt viên mãn. Kinh cũng có nghĩa là nhiếp, tức là thâu hút. Tỉ như đá nam châm hút kim loại, kinh giúp các chúng sinh hiểu rõ Phật Pháp, thâu nhiếp hóa độ. Kinh có nghĩa là pháp, tức phương pháp để mọi người y theo mà tu hành, một phép tắc chung cho cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngoài ra, kinh còn một số các nghĩa khác như gốc của pháp, pháp vi diệu, suối phun, dây mực, kết tràng. Đây chỉ là giải thích một cách đơn giản ý nghĩa của chữ kinh.